văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến đồng bào Mông, chắc hẳn nhiều người sẽ ấn tượng bởi những bộ trang phục độc đáo và đẹp mắt, đặc biệt là trang phục của người phụ nữ. Quả đúng như vậy, trang phục của người phụ nữ Mông không chỉ nổi bật về màu sắc, hoa văn, kiểu dáng uyển chuyển tinh tế, mà còn bởi sự cầu kỳ, công phu, tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ. Có lẽ vì nó chứa đựng rất nhiều giá trị truyền thống và văn hóa, nên dù trải qua bao tháng năm, bộ trang phục rực rỡ và cầu kỳ này vẫn luôn được đồng bào Mông yêu thích, gìn giữ. Góp phần làm nên những bộ trang phục Mông còn phải kể đến bàn tay khéo léo của những người đàn ông tài hoa trong quá trình tạo nên những đường nét hoa văn cầu kỳ. Qua bút ký, người làm bút vẽ sắp ong của Yến Trang, quý vị sẽ có dịp hiểu thêm về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tôi gặp ông Lý Bàng Chua ở bản Pú Nhu, xã La Bán Tẩn, Mù Căng Chải khi cái nắng hè đã về rộn ràng trên từng ngõ xóm. Các em gái người Mông súng xính trong bộ váy áo mới sặc sỡ sắc màu thổ cẩm, vui đùa tung tăng. Nắng vàng ruộng bám trên gấu váy như làm đẹp hơn những hoa văn truyền thống của họ. Chợt trong đầu nảy ra thắc mắc, liệu trong những bộ váy áo của thiếu nữ Mông kia có bao nhiêu cái được vẽ từ bút sáp ong của ông Chua, người góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của cha ông để lại cho con cháu. Có lẽ là rất nhiều, bởi những người miệt mài sáng tạo và khéo tay như ông ở xã, ở huyện này chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Vẫn cái giọng chưa sõi tiếng Kinh, ông Chua kể cho tôi nghe từ ngày đầu tiên ông tập tuệ làm bút sáp ong cho vợ, in lên váy áo. Truyền thống của người Mông ông là thế, người phụ nữ ngoài việc chăm lo con cái, bếp núc, chăn nuôi thì họ còn phải biết xe lanh, dệt vải, thêu thùa, may váy áo. Bởi vậy, ban đầu ông mầy mò học cách làm bút vẽ sáp ong, đơn giản chỉ để vợ ông in lên váy áo của mình. Rất may, ông có cậu biết làm nên dạy cho. Những ngày đầu bỡ ngỡ, đôi tay chưa quen, chưa dẻo, rất nhiều lần ông đã làm hỏng. Những lá đồng mỏng manh, khéo léo uốn cho nó cong theo hình hoa văn, chẳng thể theo ý ông. Cái thì méo, cái thì gãy. Lại những khi ghép lá đồng đã uốn vào thanh tre còn khó khăn hơn ông tưởng. Nhưng ông vẫn không hề nản. Vừa làm xong, vừa sửa. Lại đưa cho các bà, các cô làm thử. Không được thì sửa tiếp. Sửa cho đến khi nào được mới thôi. Thành thử, làm được một cái bút có hoa văn đơn giản thôi cũng tốn rất nhiều thời gian của ông. Rồi sự kiên trì, lòng say mê, trí thông minh và đôi tay khéo léo đã cho ông thành công. Thấy ông làm đẹp, mọi người tìm đến. Ban đầu chỉ là những người trong làng, trong xã. Họ đến nhờ ông làm bút và tự nguyện trả cho ông ít thù lao. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục tìm tòi, cải tiến các bút vẽ do cha ông truyền thống để lại, để các bà, các chị làm nhanh hơn, tiện hơn và đẹp hơn. Đó là căn cứ bút vẽ của ông đã vượt ra khỏi địa bàn huyện, đến với các huyện bạn và ra cả nước ngoài. Tôi cùng ông Chua dạo bước lên căn nhà truyền thống của người Mông ở phía sau ngôi nhà sàn giáp đường quốc lộ. Vợ ông vừa phơi thổ cẩm, vừa nở nụ cười thân thiện chào tôi. Tôi lại gần, sờ tay lên từng tấm thổ cẩm vừa mới được nhuộm chàm. Những hoa văn được vẽ từ sáp ong gặp chàm trở thành màu trắng nổi rõ trên nền của sắc chàm thật là đẹp mắt. Ông Chua bảo những hoa văn này qua thời gian, nắng gió sẽ không bị phai. Tôi nâng tấm thổ cẩm trên tay, nhìn bông hoa được cách điệu, năm cánh như những trái tim với rất nhiều nét cong mềm mại, rồi các hình thoi nối tiếp nhau với những đường thẳng đều đặn. Cả những chi tiết nhỏ xíu như đầu mũi tăm cũng được xếp khéo với nhau thẳng hàng tăm tắp. Thế mới thấy sự tỉ mỉ và đôi tay khéo léo của ông Chua. chỉ có sự tỉ mẩn và đôi tay khéo léo đến điêu luyện thì những chi tiết ông sắp xếp trong bút vẽ sáp ong mới đều chằn chặn và để lại những hoa văn đem lại bản sắc độc đáo của dân tộc Mông đến nhường ấy. Theo sự chỉ dẫn của ông Chua, tôi được nâng tận tay những chiếc bút do ông Chua tự sáng tạo nên và cả những chiếc bút truyền thống cha ông để lại. Những chiếc bút của ông cha để lại có thể in được một chi tiết nhỏ trong tổng thể họa tiết lớn. Để vẽ được một họa tiết trên váy, các bà, các chị phải in nhiều lượt mới thành. Ví như để vẽ được vải một bông hoa năm cánh. Với bút vẽ cũ, các bà, các chị phải in nhị hoa hình xoắn ốc, từng cánh hoa hình trái tim cách điệu. Tất cả cần sự khéo léo. Nếu đặt sai, khoảng cách cánh hoa sẽ không đều, bông hoa sẽ méo và không thành hình tròn nữa. Để in được hoa văn ấy, các bà, các chị phải mất rất nhiều thời gian. Hiểu được cặn kẽ điều đó, ông Chua đã suy nghĩ, chăn trở, rồi tự mình kết hợp hai bút vẽ sáp ong của các cụ thành một bút vẽ. Các bà, các chị chỉ cần in một lần trên vải là cả họa tiết bông hoa được hoàn chỉnh. Bằng cách ấy, ông đã giúp cho các bà, các chị giảm được thời gian in. Xong, để làm được sự kết hợp tài tình đó, phải có một đôi tay cực kỳ khéo léo, cộng với nhiều năm kinh nghiệm. Ông Chua mới có thể ghép thành những chi tiết bé xíu phức tạp. Thảo nào cậu cán bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải cứ tấm tắc khen mãi về sự sáng tạo khéo léo của ông Chua. Chẳng thế mà giờ đây, tiếng tăm của ông đã lan ra cả huyện, sang các tỉnh bạn như Lào Cai, Điện Biên, rồi cả người nước ngoài cũng tìm đến ông. Họ mua bút của ông về dùng, 4 năm sau vẫn quay lại tìm ông để đặt làm bút mới. Hỏi ông về lợi nhuận kinh tế thu được từ làm bút vẽ sáp ong, ông mỉm cười. Một năm khoảng 15 đến 20 triệu, chủ yếu người ta mua trong tháng 6, tháng 7, vì khi ấy là dịp người Mông bắt đầu công việc vẽ sáp ong trên vải. 20 triệu cho một năm, bút ít tiền nhất là 15.000 đồng, bút đắt nhất là 500.000 đồng. Để làm được chiếc bút đắt tiền nhất, ông mất 3 ngày công. Thì ra ông làm bút sáp ong chưa hẳn là để kiếm tiền. Ông Chua gật đầu đồng ý. Ông bảo ở huyện ông, những người làm bút vẽ sáp ong giờ đã già, mắt đã mờ, làm sẽ không đẹp nữa. Ấy là chưa kể những người sáng tạo, biết kết hợp nhiều cái trong một như ông lại càng ít. Đó là điều khiến ông chăn trở, bởi ông muốn truyền thống văn hóa này của người Mông sẽ được lưu truyền cho đời sau. Ông muốn những chiếc váy Mông xòe rộng, sập xòe theo từng bước chân thiếu nữ như hoa, như bướm, sặc sỡ sắc màu, đa dạng hình khối, nhiều nét hoa văn được các bà, các chị diện mỗi khi lễ hội, mỗi dịp xuân về để bạn bè khắp nơi đều biết đến nét văn hóa đặc sắc, biết đến bàn tay khéo léo, sự thông minh của người Mông thể hiện trên trang phục của mình, từ đó góp thêm một bản sắc riêng trong đa dạng sắc màu dân tộc Việt Nam. Tôi nhìn ông, đôi mắt sáng, vầng trán cao rộng, nụ cười hiền để hiểu thêm về một con người, hiểu thêm cái ý tưởng lưu giữ bản sắc văn hóa ấy của ông cũng đang là ý tưởng chung của lãnh đạo huyện Mù Cang Chải. Chẳng thế mà, trong mỗi dịp lễ hội, ngoài các cuộc thi nhằm lưu giữ bản sắc văn hóa độc đáo của vùng, huyện còn tổ chức hội thi vẽ sáp ong. Giờ đây, nhờ những nỗ lực trong phát triển du lịch, những du khách nước ngoài cũng đã đặt chân đến từng nhà dân, được trải nghiệm kỹ năng vẽ sáp ong trên vải, nhuộm chàm, may váy. Thú vị và thán phục, họ sẵn sàng bỏ tiền để mua bộ váy áo về làm kỷ niệm. Mùa du lịch vừa rồi, vợ ông đã hướng dẫn cho rất nhiều du khách nước ngoài như vậy và họ cũng đã mua váy áo do chính tay mình làm ra. Đó cũng là động lực, là niềm tự hào để ông tiếp tục với niềm đam mê của mình cho nghề làm bút sáp ong. Hơn 20 năm gắn bó với nghề này, giờ đây đang ở cái tuổi 53, nhưng ông đã nghĩ đến việc truyền nghề cho con trai và những mong con trai sẽ kế tục ông để giữ gìn văn hóa của người Mông ở những thế hệ con cháu sau này.
Quý vị và các bạn vừa có dịp đến với Mù Cao, Mù Cang Chải tìm hiểu về nghệ thuật vẽ sáp ong và những tâm huyết của một người đàn ông trong việc bảo tồn trang phục truyền thống.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm Phù Nham, một vùng đất xinh đẹp nằm bên vùng Mường Lò, Nghĩa Lộ. Thời điểm này, Phù Nham đã vào mùa con ong đi lấy mật. Những đồi nhãn, vườn bưởi thơm ngát hương hoa không chỉ quyến rũ nhiều loài ong đến hút mật mà còn níu giữ bước chân người yêu thiên nhiên và phong cảnh làng quê Thanh Bình. Bức tranh thiên nhiên, cuộc sống và con người Phù Nham sẽ được tái hiện ngay sau đây qua bài viết của tác giả Khánh Dung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một ngày cuối xuân ấm áp, nắng sóng sánh ánh vàng dịu nhẹ. Cơn gió hiu hiu lung lay những khóm lúa xanh non đang vươn mình trong nắng mới. Những vườn cây ăn quả đang vào vụ, con đường hoa rực rỡ nắng vàng, nụ cười người con gái thôn quê, hương mật ong ngây ngất. Mảnh đất Phù Nham xinh đẹp rực rỡ sắc màu. Nếu có dịp dừng chân nơi cánh đồng Mường Lò tươi đẹp, xin một lần đến thăm mảnh đất Phù Nham đang thay ra đổi thịt từng ngày. Nằm bên dòng suối thia hiền hòa và thơ mộng, có lẽ thiên nhiên đã ưu ái để mảnh đất Phù Nham có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp. Không còn là xã trực thuộc huyện Văn Chấn, Phù Nham hôm nay đã nằm trong địa lý hành chính của thị xã Nghĩa Lộ, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử. Những điều kiện tiên quyết càng giúp cho Phù Nham có những bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống nhân dân ấm no. Năm 2016, Phù Nham đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự đồng lòng của các cấp chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân nơi đây, Phù Nham đang từng ngày đổi mới. Chiếc áo mới nhiều màu sắc về đời sống nông nghiệp nơi đây đang được thêu dệt cẩn thận và tỉ mỉ. Sự thân thiện, hòa nhã của người dân cùng cảnh vật tươi đẹp bốn mùa sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho những ai một lần ghé thăm để rồi háo hức mong chờ được khám phá và trải nghiệm. Đến Phù Nham mùa nào cũng có thể ngắm nhìn cảnh thanh bình tươi đẹp của vùng quê này. Nhưng có lẽ đẹp nhất phải kể đến những ngày tháng 3, tháng 4 trong năm. Vào thời khắc giao mùa ấy, Phù Nham như khoác lên mình một tấm khăn voan trắng được thêu dệt bởi những sắc hoa gây thương nhớ lòng người. Sắc trắng tinh khôi của hoa bưởi, những chùm hoa nhãn, hoa vải rực rỡ trên khắp các nẻo đường. Những con đường bê tông sạch sẽ với những rặng hoa đung đưa trong gió như một lời chào nồng nhiệt mà mảnh đất và con người nơi đây dành tặng cho du khách. Bên cạnh những đường hoa thơ mộng là những vườn cây ăn quả đang vào vụ mới. Không chỉ có lúa và cây hoa màu như cà chua, mướp đắng. Những năm qua, Phù Nham còn nổi lên với nhiều loại trái cây như bưởi diễn, bưởi da xanh, xoài, nhãn, vải. Với diện tích nông nghiệp gần 30 hecta, có thể nói những loại cây ăn quả này đã và đang góp phần phát triển kinh tế địa phương, đồng thời tạo cảnh quan thiên nhiên không phải nơi nào cũng có được. Không trồng trải rộng với số lượng lớn như bưởi Đại Minh, song những vườn bưởi diễn, bưởi da xanh ở Phù Nham luôn cho chất lượng cao. Những vườn bưởi tươi xanh đang mùa ra hoa kết trái, hứa hẹn một mùa bội thu. Người dân Phù Nham trồng bưởi chủ yếu trong vườn nhà. Mỗi hộ gia đình ít nhất thì từ 15 đến 20 gốc, nhiều từ 4-5 chục gốc. Chẳng biết có phải do khí hậu ôn hòa hay do công người chăm sóc cẩn thận mà bưởi nơi đây luôn sai trái, múi mọng nước và tràn đầy hương vị. Đến Phù Nham mà chưa một lần ghé đến những trại ong để cùng ngắm ngàn hoa đua nở, nhìn từng đàn ong đang say sưa lấy mật và nếm thử hương vị ngọt ngào của mật ong nơi đây thì thật là thiếu sót. Cùng với việc mở rộng và phát triển các loại cây ăn quả, những năm gần đây nghề nuôi ong lấy mật cũng ngày được ưa chuộng. Những trang trại nuôi ong được dựng lên giữa những vườn cây ăn quả. Tiếng gió đưa xen lẫn với tiếng rì rào của hàng triệu con ong đang vỗ cánh như một bản hòa tấu với những nốt trầm sao xuyến âm vang cả núi đồi. Đến thăm trang trại nuôi ong của gia đình ông Nguyễn Văn Thích ở thôn Suối Quẻ mới cảm nhận hết vẻ đẹp thực sự của những mùa hoa nở trắng cả núi đồi, của những mùa mật ngạt ngào đưa hương và cả nghị lực của những người nông dân vượt khó để thoát nghèo trên mảnh đất này. Trồng gần 400 gốc vải và nhãn, với trên 200 đàn ong mỗi năm, gia đình ông thu về trên dưới 2.000 lít mật cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Giữa một vùng đồi núi, vẻ đẹp bừng sáng của những vườn nhãn, vườn vải như một nét chấm phá cho bức tranh phong cảnh hữu tình. Một bông hoa trắng xinh đang bừng nở giữa núi ngàn xanh mướt. Nghề nuôi ong vất vả, song cũng có nhiều điều thú vị bởi mùa mật ngọt mà nó đem lại. Mùa hoa vải, hoa nhãn sẽ kéo dài từ cuối tháng 3 cho đến khoảng gần tháng 5. Có thể nói đối với người nuôi ong ở Phù Nham, đây là mùa quan trọng để thu mật. Tùy vào điều kiện thời tiết từng năm quyết định số lượng mật thu về. Khi hoa nhãn, hoa vải nở rộ, những chú ong thợ di chuyển để hút mật mang về tổ để chuyển hóa thành mật, sau đó chúng nhả mật vào những ô nhỏ trên cầu ong trong thùng và dùng cánh quạt để quạt cho lượng nước trong mật ong bốc hơi hết. Sau khi những ngăn chứa được ong chát kín bằng sáp ong, người nuôi ong sẽ dùng kỹ thuật để lấy cầu ong ra và khai thác mật. Ở khâu này, với những người thợ, chú ý không làm chết ong chúa là quan trọng nhất. Những cầu ong được người thợ đưa ra khỏi thùng ong sẽ được cạo sạch phần sáp ong còn dính lại bên ngoài và cho vào máy quay ly tâm để mật ong văng ra khỏi ô chứa. Lượng mật ong văng ra sau khi quay ly tâm chính là mật ong nguyên chất, sánh, có màu vàng, hơi nhạt đặc trưng của hoa nhãn. Những chai mật ong thơm ngon, ngọt dịu mà không chua, màu vàng nâu sóng sánh trở thành loại đặc sản quý, là món quà tặng đầy ý nghĩa cho người thân và bạn bè. Đứng giữa núi đồi bao la xanh mướt, hít hà hương hoa thanh mát ngọt ngào, đón làn gió mới thổi qua, đưa tầm mắt chiêm ngắm những vườn hoa rực nở, thưởng thức hương vị của mật ong thơm ngon vừa quay xong, mới thấy hết sự quyến rũ, bình yên của Phù Nham những ngày cuối xuân. Bỏ quên nơi phố thị ồn ào, lắng nghe tiếng ong đập cánh để một lần cảm nhận sẽ là những khám phá, trải nghiệm thú vị trong hành trình về với mảnh đất miền Tây xinh đẹp này.
Giấc mơ nào xa lắm, em mong
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Tháng Tư Về của nhạc sĩ Dương Thụ do ca sĩ Khánh Linh thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong các loài hoa, có lẽ dạ hương là loài hoa khiêm nhường nhất và được ít người biết đến. Chỉ những người thực sự gắn bó với dạ hương mới cảm nhận được vẻ đẹp mộc mạc của thứ hoa chỉ nở về đêm này. Tuy sắc màu không quyến rũ, nhưng hương thơm của nó lại khiến nhiều người không thể nào quên. Mời quý vị và các bạn cùng sống lại những ký ức tuổi thơ qua tản văn Lặng Lẽ Dạ Hương của tác giả Mai Phương.
Hầu hết các loài hoa đều nở vào ban ngày để khoe vẻ đẹp rực rỡ, yêu kiều và diễm lệ của mình. Có như thế, mọi người mới có thể chơi hoa hay chiêm ngưỡng chúng mỗi ngày. Nhưng cũng có một số loài hoa chỉ âm thầm nở vào ban đêm. Hoa không sắc màu nổi bật, cũng không lộng lẫy kiêu sa, nhưng lại đậm đà mùi hương khiến nhiều người nhớ mãi. Trong những loài hoa đó, tôi biết đến dạ hương. Trước kia, nhà tôi cũng trồng một khóm dạ hương ngay bên hiên. Khi tôi vào đầu cấp 2, cây dạ hương đã vươn ngang cửa sổ. Hoa dạ hương nở quanh năm nhưng không gây được sự chú ý nào với các loài ong bướm. Bởi hoa thường nở từng chùm di rít dày đặc, hơi rủ xuống, bông hoa nhỏ năm cánh màu nhạt. Ban ngày hầu như mọi người không mấy khi chú ý đến sự xuất hiện của cây hoa này bởi sắc màu nhạt nhòa, hình dáng cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng khi màn đêm buông xuống bao phủ cả ngôi nhà, ngọn đồi và thôn xóm bình yên nơi chúng tôi sinh sống, hoa dạ hương mới bắt đầu tỏa hương ngào ngạt. Mùi hương len lỏi vào ô cửa sổ nơi chị tôi học bài, tràn ngập khắp hiên nhà. Ngoài sân có lũ trẻ con đang nô đùa chơi trận giả. Lúc đó, dạ hương chính thức là nữ hoàng của bóng đêm, chiếm lĩnh toàn bộ không gian trầm mặc yên tĩnh. Mỗi lần chạy qua cây dạ hương, dù mải chơi đến mấy, lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy vẫn không quên dí mũi vào chùm hoa để hít hà. Vị thơm nồng nàn, đậm đà, hăng hắc của loài hoa khiêm nhường ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Nó không những đặc biệt về mùi hương mà còn gợi nhớ trong tôi những ký ức hồn nhiên của tuổi thơ trong trẻo. Chị gái tôi thích hoa dạ hương, nhất là khi bước vào tuổi soi gương chải đầu. Tối nào cũng vậy, trước khi học bài, chị đều đứng bên cửa sổ nhìn ngắm cây hoa một lúc với ánh mắt mơ màng. Những hôm trời quang, những giọt trăng vàng nhạt xuyên qua từng lớp lá, phủ đầy lên những chùm hoa nhỏ bé, một thứ ánh sáng kỳ diệu, lung linh như rắc bạc. Những bông hoa dạ hương cũng nhờ đó mà trở nên lấp lánh, xinh đẹp và duyên dáng hơn. Có lần tôi còn bắt gặp trong cuốn sổ tay của chị, chùm dạ hương ép khô cùng những câu thơ tình được viết với nét chữ vô cùng nắn nót và cẩn thận. Chị tôi đã biết yêu rồi ư? Trái ngược với chị, mẹ tôi không thích dạ hương mà thường nhắc chúng tôi đừng đến gần. Mẹ bảo, hương thơm của loài hoa này quá nồng nặc khiến bà nhức đầu, mất ngủ, nhất là vào những đêm hè oi ả, khi tất cả các ô cửa sổ của ngôi nhà đều được mở để đón gió. Thế rồi sau một lần mẹ ốm nặng, bố tôi quyết định chặt bỏ cây dạ hương để nó không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Khi chị tôi đi học về, cây dạ hương chỉ còn trơ lại mỗi phần gốc, toàn bộ thân cành đã được chất đầy góc vườn. Chị tôi đứng nhìn ô cửa sổ trống trơn mà lòng ngẩn ngơ, nước mắt lưng tròng. Chị buồn như vừa mất đi một người bạn thân thiết. Thế nhưng, cây như hiểu được lòng chị tôi yêu thích nó. Sau vài trận mưa rào, một buổi sáng bước ra hiên nhà, tôi và chị bỗng phát hiện ra những mầm xanh đang nhú lên từ gốc dạ hương cũ. Những mầm non được cơn mưa rào mùa hè tưới mát như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới để bật lên sức sống mạnh mẽ. Vài tuần trôi qua, những cành dạ hương đã cao gần cửa sổ, lá xanh non mơn mởn. Sau vài tháng thì bắt đầu trổ hoa. Những chùm hoa thường dày đặc hơn, mùi hương cũng nồng nàn, quyến rũ hơn. Một bạn trai cùng lớp đã đứng đó chờ chị đi học mỗi ngày. Hôm nào bị mẹ tôi bắt gặp, anh lại bẽn lẽn cúi chào rồi đưa tay rứt mấy nhành hoa. Nhìn dáng vẻ bối rối ngượng ngùng của anh, tôi không tài nào nhịn được cười. Bị đứa em gái bạn trêu đùa, anh lại càng xấu hổ hơn. Khuôn mặt đỏ ửng, miệng lắp bắp không nói thành lời. Dù vậy, anh vẫn kiên trì đều đặn trồng cây si ở nhà tôi mỗi ngày. Tình cảm chân thành ấm áp của anh cuối cùng cũng được chị tôi đáp lại. Họ thành đôi trong sự vui mừng của cả gia đình tôi và những người bạn thân thiết. Cây dạ hương gắn liền với tình yêu đầu đời ngọt ngào trong sáng của chị. Hiểu được lý do đó, mẹ tôi không bắt chặt bỏ nữa mà đem trồng ở ngoài ngõ. Không cần chăm bón, tưới tắm, dạ hương vẫn lên xanh tốt, tán lá xòe rộng, che phủ cả một góc vườn. Đám trẻ con trong xóm thỉnh thoảng đi học về lại bẻ vài cành để đùa nghịch rồi cười như nắc nẻ. Sau nhiều năm đi xa, đã có lúc tôi quên bẵng loài hoa mộc mạc dân dã này. Thành phố nơi tôi sinh sống, người ta thường chơi hồng, cúc, lan và một số giống hoa nhập ngoại. Một ngày trở về ngôi nhà xưa, bắt gặp chùm dạ hương nhỏ bé năm nào, lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc bồi hồi khó tả. Chị gái tôi giờ đã lên bà và vẫn sống ở căn nhà cũ do bố mẹ tôi để lại. Ngôi nhà, khoảng sân và cả mảnh vườn đều được sửa sang đẹp đẽ, nhưng chị vẫn dành một góc nhỏ cho cây dạ hương mà chị yêu thích. Chị tôi có lẽ cũng giống như cây hoa kia, nhỏ bé, dịu dàng, bình dị, nhưng vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ, mang đến cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã khiến tất cả mọi thứ chúng ta trở nên thay đổi. Nhưng không vì thế mà cuộc sống thiếu đi những niềm lạc quan và ý nghĩa. Trong những ngày gần đây, đã có nhiều nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm để tuyên truyền, vận động người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đồng thời ca ngợi, động viên những người đang ngày đêm vất vả nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Phần cuối cùng của chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe hai bài thơ có nguồn cảm xúc đó, bài Gửi em bác sĩ ở vùng dịch của Nguyễn Thế Trừng và Chung tay của An Nhu.
Gửi em bác sĩ ở vùng dịch. Mỗi ngày lại, mỗi ngày qua, gặp nhau di động, thăm nhà được đâu. Tóc em vẫn mướt trên đầu, mà quên xuân đến, mà đau như người. Mảnh mai em ngỡ đứt hơi, lao vào công việc, vắng lời thăm anh. Xóa mây giữ lấy trời xanh, trăm cây đã héo, tươi lành lá hoa. Tháng nay em chưa thăm nhà, dẫu không tiếng súng, như là chiến tranh. Em như lộc nõn đang xanh, dâng đời nhựa sống trong lành thiết tha. Thấy em anh nhói suýt xoa, khẩu trang đeo miết má ra sẹo rồi. Bên máy ấm áp tiếng cười, trái tim em có mặt trời bên trong.
Đất nước mình nghèo còn lắm gieo neo, phải gồng mình lên chống dịch. Dịch nguy hại tiêu đi bao lợi ích, dân đảng đồng lòng đâu ngại gian nguy. Xung trận tuyến đầu, các chiến sĩ ngành y đã hết mình, toàn tâm toàn ý chiến đấu với virus ngày đêm không nghỉ. Khi có bệnh nhân là điều trị đến cùng. Các anh là bộ đội công an nhân dân, việc đầu tiên là khoanh vùng chi tiết, đảm bảo an ninh, an toàn trên hết. Bao đêm ngày, mệt nhọc vẫn an nhiên. Các mạnh thường quân trên khắp mọi miền ủng hộ trang thiết bị, đồng tiền hữu ích, bệnh nhân từ các nước trở về trong mùa bão dịch. Việt Nam giang tay trong nghĩa đồng bào. Đến hôm nay, dịch bệnh bùng phát lên cao. Toàn đảng, toàn dân như nước sôi lửa bỏng. Quyết chống dịch như chống giặc không bao giờ lơi lòng. Vững niềm tin chiến thắng trong lòng mỗi người dân. Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.